Xin chào, các bạn đang nghe podcast của bimthu.tv. Đây là kênh podcast của một anh chàng 30 tuổi, người đã có 10 năm kinh nghiệm trong kinh doanh thời trang tại Việt Nam và cũng là một trong những người hướng nghiệp giúp đỡ cho rất nhiều bạn trẻ tại Việt Nam trở nên thành công hơn trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Các bạn cứ coi như đây sẽ là nơi mà chúng ta sẽ tâm sự với nhau hàng tuần, chia sẻ những điều thầm kín và đặc biệt là những bí mật để giúp chúng ta trở nên vượt trội hơn ngay từ khi còn trẻ. Và đây sẽ là một bí mật nhỏ mà chúng ta sẽ giữ cùng với nhau vào mỗi sáng thứ tư hàng tuần các bạn nhé. Các bạn có thể tìm thấy mình trên tất cả các nền tảng như Spotify, như YouTube hoặc bất kỳ nền tảng nào mà các bạn có thể bật lên cùng với một chiếc tai nghe. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu nào. Nếu có một sự thật mà mình quan sát được gần đây thì đó chính là mọi người đều rất cô đơn. Dù họ không nói ra nhưng đa phần ai cũng mong muốn một tình yêu của cuộc đời mình. Ai cũng mong muốn có một người bên cạnh chở che. Ai cũng mong muốn có một người mà hàng tối có thể ăn cùng với nhau một bữa cơm sao cho tình cảm và ấm áp hơn. Tuy nhiên, có một tình yêu chân thành và tử tế hình như là một điều khá là khó trong thời điểm này. Vậy nên podcast này được mình làm ra để giúp cho mọi người giải quyết cái vấn đề đấy bằng cách giúp cho họ trở thành một phiên bản hấp dẫn và cuốn hút hơn. Bởi vì sao? Bởi vì mình cũng từng là một người vô cùng thất bại trong tình yêu, vô cùng thất bại trong việc thu hút người khác giới. Và sau 10 năm, từ một cậu bé nhút nhát ngày nào thì đến bây giờ mình tin rằng mình đang là một người đàn ông 31 tuổi vô cùng quyến rũ và đem đến cho mọi người một sự thu hút nhất định. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe hết cái podcast này để chia sẻ với mọi người 3 cách để có thể trở thành một phiên bản hấp dẫn và cuốn hút hơn trong cuộc sống mọi người nhé. Cùng bắt đầu nào. Để mà đánh giá hay nhận xét một người có hấp dẫn hay không thì mình sẽ thường quan sát từ ngoài vào trong. Không biết là mọi người có cùng cảm giác như mình không, nhưng mà chắc chắn rồi, chúng ta sẽ có 3 điểm chạm. Điểm chạm đầu tiên, đấy là khi chúng ta gặp người đó lần đầu. Điểm chạm thứ hai, đấy là khi chúng ta đã biết đến nhau và thường xuyên nói chuyện với nhau. Và điểm chạm cuối cùng chính là khi đã gặp nhau rồi, đã nói chuyện với nhau rồi thì chúng ta sẽ chơi với nhau. Và ngày hôm nay mình sẽ giúp cho mọi người trở nên cực kỳ thu hút dù bạn có bất kỳ điểm chạm nào với mọi người. Đấy là điều mình có thể hứa. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu với điểm chạm đầu tiên. Đấy là khi lần đầu chúng ta gặp mọi người thì chúng ta nên như thế nào để trở nên thu hút. Đa phần mọi người đều sẽ nghĩ rằng là để trở nên thu hút ngay lần đầu gặp thì mình phải trông rất là xinh, mình phải trông rất là đẹp, mình phải trông rất là giàu, hay đi một chiếc xe máy xịn, một chiếc ô tô xịn. Nhưng các bạn ạ, tất cả điều đấy đều không đúng. Đối với mình, cái điểm chạm đầu tiên để giúp cho bạn trở nên hấp dẫn và thu hút hơn, nó phải là qua ánh mắt, nụ cười và nét mặt. Lúc ngày xưa thì khi ông nội mình còn sống ấy, thì ông nội rất là hay đọc thơ. Và thường thì ông sẽ sáng tác những bài thơ theo mình thấy khá là xến. Nhưng có một bài thơ mà ông hay tặng cho bà nội mình. Mình không nhớ được chính xác cả bài thơ, nhưng mình nhớ được 2 câu. Đôi mắt ấy lần đầu gặp gỡ, nghe trong lòng nức nở yêu thương. Các bạn để ý đấy, nhiều khi chỉ vì một ánh mắt cũng đủ khiến cho người ta xao xuyến nếu như chúng ta biết sử dụng đôi mắt của chúng ta đúng cách. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, và chiếc cửa sổ đấy cần được mở ra với người đối diện. Chứ không phải rất nhiều bạn trẻ mà mình gặp, lần đầu tiên gặp họ thì đôi mắt của họ đang dán vào chiếc điện thoại. Và cái câu thơ thứ hai đó chính là: nụ cười em chở xuân sang, tiếng chim mừng hót vội vàng gọi nhau. Sau ánh mắt thì chúng ta sẽ đến với nụ cười. Và đa phần mọi người đều biết cách chỉ trích người khác, nhưng mình tin rằng mọi người chưa học được cách cười đâu. Nếu như các bạn muốn có một nụ cười đẹp, vậy thì chúng ta hãy học cách của các tiếp viên hàng không khi họ luyện nụ cười nhé. Ngay bây giờ, các bạn hãy lấy cho mình ra một cái đũa. Chúng ta hãy kẹp chiếc đũa đó vào trong miệng của mình. Đó, và các bạn cứ giữ chiếc đũa đó, vừa giữ trên miệng, vừa cười trong vòng khoảng vài phút. Sau đó, các bạn nhìn vào gương, thì khi mà chúng ta ngậm chiếc đũa trong miệng, chúng ta cười, thì chúng ta có thể điều chỉnh được cái nụ cười của mình. Và các bạn hãy cứ tập luyện hàng ngày trước gương với phương pháp ngậm đũa này. Và chắc chắn sau vài ngày thôi, các bạn sẽ có một nụ cười tự nhiên hơn rất là nhiều. Mình nghĩ rằng ánh mắt và nụ cười, nhìn nó tươi, nhìn nó tình cảm, chắc chắn sẽ giúp cho mọi người cực kỳ bị thu hút bởi các bạn. Và cuối cùng, đó chính là cái nét mặt. Các bạn ạ, chúng ta đa phần đều hay ngại. Mình biết mà, mình cũng là một người hướng nội, nên mình cũng rất là hay ngại. Tuy nhiên, vì hay ngại mà chúng ta hay tỏ ra là mình phải ngầu hơn, chúng ta phải tỏ ra là mình phải lạnh lùng hơn. Nhưng điều đấy không phải đâu các bạn. Dù chúng ta ngại hay chúng ta có hướng nội, thì hãy cố gắng để luyện tập sao cho cái nét mặt của chúng ta trông nó lúc nào cũng thật là tươi, hoặc là trông nó tích cực. Các bạn thử nghĩ xem, khi mà các bạn đi Grab xe máy hay Grab taxi, thì điều khiến cho chúng ta cảm thấy vui vẻ khi bước vào xe là gì ạ? Là anh lái xe quay lại nhìn chúng ta và cười một cái. Và khi chúng ta đến một công ty mới lần đầu tiên, hay khi chúng ta gặp người sếp của mình đi, thì điều khiến cho chúng ta thấy dễ chịu hơn là gì ạ? Đó là người sếp đấy chủ động cười với chúng ta trước. Đi làm, đồng nghiệp hay gặp ai cũng vậy thôi. Chúng ta rất là thích những ai hay cười, những ai có một nét mặt thật là tươi và tích cực. Và mình tin rằng đây là một công thức khá đơn giản để các bạn có thể dễ áp dụng vào cuộc sống. Ánh mắt, nụ cười và nét mặt, đây là phần bề nổi, đây là phần ngoại hình mà hoàn toàn chúng ta có thể nhìn trước gương 5 phút mỗi ngày để có thể rèn luyện sao cho cái ánh mắt, nụ cười và nét mặt của chúng ta trông thật là tươi và trông thật là dễ gây thiện cảm các bạn nhé. Sang đến bí kíp số 2 để giúp cho các bạn trở thành một phiên bản hấp dẫn và cuốn hút hơn. Đó chính là không bao giờ tỏ ra yếu đuối, đáng thương hay bất hạnh. Bởi vì trong cuộc sống của mình chơi với rất là nhiều các chị em, nên mình biết các chị em thường thì hay lấy câu chuyện làm quả. Các chị em hay ngồi với nhau để có thể kể lể với mọi người là tao khổ lắm, chồng tao thế nọ, chồng tao thế kia, bố mẹ tao thế nọ, bố mẹ tao thế kia, và vì gia đình tao thế nọ, vì gia đình tao như thế kia, nên cuộc sống của tao rất là nhiều bất hạnh và tổn thương. Nhưng mọi người ơi, để trở thành một phiên bản hấp dẫn, các bạn có để ý không? Những người hấp dẫn thường rất tự tin, và không phải lúc nào họ cũng tỏ ra cái sự thật, đó chính là cuộc sống của họ có nhiều đau khổ. Những cái người tự tin nhất, những cái người mà thu hút nhất, lúc nào mình cũng thấy rằng họ luôn luôn tỏ ra có một cái trường năng lượng tích cực và vui vẻ. Và việc khó thì cũng thành việc dễ, việc to rồi cũng thành việc nhỏ. Mà có nhiều lúc kể cả khổ, họ cũng bảo rằng khổ là sướng mà. Nên là rất là khó để có thể giải thích về cái tính cách của những người tự tin. Nhưng có một cái đặc điểm chung mà mình có thể quan sát được, đó là họ không bao giờ tỏ ra yếu đuối, đáng thương hay bất hạnh. Tất cả những chuyện đã từng khổ đau trong quá khứ, họ có thể kể lại trên bàn bia, trên bàn nhậu một cách rất là vui vẻ. Và đấy coi như là một kỷ niệm cũ. Đấy là một cái động lực để giúp cho họ được mạnh mẽ như bây giờ. Và nếu như họ không tỏ ra yếu đuối, đáng thương hay bất hạnh, thì họ sẽ làm gì? Họ luôn luôn tỏ ra là mình rất mạnh mẽ để đứng ra che chở cho những người yếu đuối và đáng thương khác. Nhiều khi mình biết rằng họ cũng có nhiều cái nỗi lo trong cuộc sống chứ. Họ cũng không phải là lúc nào cũng hạnh phúc đâu. Nhưng họ luôn luôn tỏ ra là người mạnh mẽ nhất, ga lăng nhất, xinh đẹp nhất, hào phóng nhất, để có thể che chở cho những người yếu đuối xung quanh họ. Và mình tin rằng đây là sức hấp dẫn không thể từ chối. Và chắc chắn đây là một trong những cái năng lực mạnh nhất của những cái người hấp dẫn, cuốn hút và tự tin rồi. Tự tin vốn dĩ không phải là một dạng năng khiếu. Tự tin cũng không phải là thứ mà các bạn có thể rèn luyện được nhé. mà mình nghĩ rằng tự tin chính là một sự lựa chọn. Ngay giây phút này, các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn giữa hai phiên bản yếu đuối hoặc tự tin. Bởi vì sao? Đấy là cảm giác trong lòng các bạn. Các bạn không nói ra thì cũng chả ai biết được. Vẫn là bạn, vẫn là cái ngoại hình đấy, vẫn là cái năng lực đấy. Bạn có thể tỏ ra một phiên bản yếu đuối, hoặc bạn có thể tỏ ra là một phiên bản tự tin. Và nhiều khi nó chỉ khác nhau ở câu nói thôi. Cuộc đời tôi khổ lắm. Hoặc chúng ta có thể đảo ngược lại bằng một câu: khổ đeo ơi, cái này tao làm được, để đấy tao làm cho. Mày không làm được thì để tao làm. Và mình nghĩ rằng đấy là một trong những cái điểm rất là thú vị của những người hấp dẫn và cuốn hút những người xung quanh mình. Vậy nên để dành tặng cho các chị em phụ nữ trong cái podcast này, thì các bạn hãy nhớ giúp mình cái bí kíp số 2 này nhé. Chúng ta là phụ nữ, chúng ta là phái yếu, nhưng chúng ta hãy chỉ yếu đuối với gia đình của mình thôi. Chúng ta chỉ yếu đuối trước bố mẹ của mình thôi. Còn khi đã ra xã hội, đặc biệt là khi chúng ta chưa có chồng, thì giả sử với chàng trai mà chúng ta thích đi, chúng ta cứ thử một lần tỏ ra là một phiên bản mạnh mẽ xem sao. Tôi không cần anh. Bởi vì không có anh tôi vẫn ổn. Không có anh tôi vẫn có thể tự giải quyết được mọi công việc. Bởi vì tôi là một người phụ nữ mạnh mẽ, quyền lực và có khả năng làm được những việc khó. Và những chàng trai mà các bạn đang để ý sẽ đôi khi nhá, người ta còn để ý các bạn trước cơ. Bởi vì kiếm đâu ra được một người phụ nữ mà mạnh mẽ mà lại tự tin như thế này nhỉ. Thử nghĩ về điều đó xem. Và bí kíp số 3 của ngày hôm nay mình muốn dành tặng cho tất cả mọi người để có thể trở thành một phiên bản hấp dẫn và cuốn hút hơn. Đó chính là các bạn hãy xác định xem điểm mạnh nhất của mình là gì. Mình muốn thử ví dụ cho các bạn như thế này nhá. Đấy là nếu như có 4 người đàn ông ngồi với nhau trong một căn phòng, và 4 người đàn ông cùng thích một cô gái, thì các bạn nghĩ xem cô gái đó sẽ thích người đàn ông nào nhất. Chúng ta sẽ thử ví dụ kỹ hơn là nếu như cả 4 người đàn ông đó đều có ánh mắt, nụ cười và nét mặt trông duyên dáng đi, và cả 4 người đàn ông đó đều rất là tự tin và tỏ ra rất là mạnh mẽ trong cuộc sống, vậy thì cô gái đó phải chọn ai? Thử ngẫm nghĩ một lúc đi, xem nào. Và nếu mà là mình mà là một người phụ nữ thì chắc chắn rồi, mình sẽ chọn anh chàng nào biết đánh đàn. Khi mà tất cả mọi người đều có ngoại hình như nhau, thì cái người mà biết đánh đàn, cái người mà có một chút tư duy về nghệ thuật, thì chắc chắn sẽ là một người rất là thu hút mọi người. Chúng ta thích nhau bằng cảm xúc mà. Chúng ta nhớ đến nhau thì cũng vì những cái nụ cười hay những lần khóc lóc. Vậy nên là một người biết một chút về nghệ thuật, một người biết một chút về ca hát, một người biết một chút về đánh đàn, thì chắc chắn sẽ là một người vô cùng hấp dẫn và cuốn hút trong mắt người khác giới. Và mình nghĩ rằng biết về ca nhạc, biết về nghệ thuật, biết về làm thơ hay bất kỳ những cái thứ gì khiến cho mọi người vui vẻ và cảm thấy tích cực hơn thì cũng đều là những cái bộ kỹ năng rất là mạnh mà các bạn nên luyện tập. Thế còn trong môi trường làm việc thì sao? Nếu như cái điểm mạnh của các bạn không phải là nghệ thuật, là ca hát, là đọc rap, là làm thơ, vậy thì các bạn nên làm gì? Vậy thì các bạn hãy xác định một cái ngách nhỏ trong công việc của bạn mà các bạn có thể tự tin rằng điểm mạnh của các bạn sẽ là vô địch trong cái ngách đấy. Thì mình sẽ thử ví dụ như sau. Trong công ty, chúng ta sẽ có nhiều phòng ban, và mỗi phòng ban thì chắc chắn chúng ta sẽ cần một bộ kỹ năng mà có thể ảnh hưởng tới tất cả hiệu quả trong cái phòng ban đấy. Mình sẽ thử ví dụ nhé. Trong marketing thì chắc chắn rồi, làm nội dung, làm content là quan trọng nhất. Vậy thì các bạn hãy trở thành người làm nội dung mạnh nhất hoặc là mạnh nhất trong cái lĩnh vực mà các bạn đang làm, thì chắc chắn bạn sẽ trở thành một người rất là thu hút. Còn nếu như các bạn đang ở trong cái phòng bán hàng thì sao? Thì các bạn hãy trở thành một người luyện sao cho có cái giọng nói thu hút nhất, hoặc các bạn luyện để sao cho là người chăm sóc khách hàng kỹ nhất. Và đấy chính là cái điểm mạnh của bạn trong cái ngách trong công việc bán hàng đó. Hoặc nếu như các bạn đang là một người chơi thể thao đi, ok không nào? Vậy thì các bạn hoàn toàn có thể không phải là một người có một cơ thể hoàn hảo nhất, nhưng hãy cố gắng trở thành một người có một phần nào đấy trên cơ thể là đẹp nhất. Thử ví dụ nhá, có một số chị em tập sao cho mông rất to và mình tin rằng đấy là điểm mạnh nhất của họ trong lĩnh vực tập luyện đó. Và có một số chị em khác thì lại tập trung vào cái mái tóc cơ. Nhìn tóc của họ lúc nào cũng óng ả, cũng suôn mượt và trông cứ như là một nàng thơ ấy. Và mình tin rằng đấy cũng là điểm mạnh nhất của họ trong ngoại hình đó. Trong cuộc sống, chúng ta hoàn toàn có thể chọn ra rất nhiều các lợi thế, và mình thì hay gọi nó là lợi thế cạnh tranh. Và chưa cần phải có quá nhiều lợi thế khi chúng ta chưa thu hút đâu. Mình nghĩ rằng các bạn chỉ cần chọn ra một điểm mạnh nhất mà các bạn có thể rèn luyện được, thì chắc chắn mọi người sẽ luôn luôn bị thu hút bởi các bạn, bởi cái điểm mạnh nhất đấy. Còn một người mà không có điểm mạnh nào, mà còn chả biết điểm mạnh của mình là gì, thì mình thấy là khá đáng lo đấy nhá. Ngay bây giờ các bạn hãy ghi ra một tờ giấy trắng giúp mình nào. Hãy ghi ra những điểm mạnh mà các bạn thấy là các bạn rất mạnh hoặc rất giỏi trong cái điểm mạnh đấy. Điểm mạnh về ngoại hình, điểm mạnh về kỹ năng trong công việc, điểm mạnh về phong cách sống, điểm mạnh về ăn mặc đẹp. Bất kỳ cái gì các bạn thấy tự tin thì đấy chính là điểm mạnh của các bạn. Và các bạn phải show ra cho mọi người thấy, show ra cho thế giới thấy, show ra cho những người mà bạn yêu quý thấy bạn là người mạnh nhất trong điểm đấy. Và mỗi khi cần đến cái lĩnh vực đấy, mọi người phải tìm đến bạn cơ. Thử ví dụ như là mình này, mình rất là tự tin trong việc ăn mặc, mình rất là tự tin trong việc kinh doanh thời trang, đúng không nào? Vậy nên là mỗi khi mọi người cần hỏi về những cái đấy, mọi người phải tìm đến mình, và điều đó khiến cho mình trở nên thu hút hơn. Rồi, và thật là tuyệt vời khi mà chúng ta đã cùng đi với nhau qua 3 công thức để giúp cho các bạn trở thành một phiên bản hấp dẫn và cuốn hút hơn. Đầu tiên, đó chính là hãy rèn luyện ánh mắt, nụ cười và nét mặt của các bạn sao cho trông thật tươi và trông thật là tích cực. 2. Chúng ta không bao giờ được tỏ ra yếu đuối, đáng thương, than thở hay bất hạnh về cuộc sống của mình quá nhiều, vì điều đó chỉ dành cho gia đình của chúng ta mà thôi, những người mà chúng ta tin tưởng được. Hãy luôn luôn tỏ ra tự tin, dù bạn không tự tin, thế mới là một người thu hút. Và điều số 3, đó chính là chúng ta hãy biết điểm mạnh nhất của mình là gì. Và nếu như chúng ta chưa có điểm mạnh nhất, vậy thì hãy rèn luyện nó, để mỗi khi người ta nghĩ đến bạn, người ta sẽ nghĩ ngay đến cái điểm mạnh đấy. Và mỗi khi người ta cần giải quyết cái vấn đề đấy, thì người ta biết phải tìm ai rồi đó, chính là các bạn, vì các bạn là người mạnh nhất trong cái lĩnh vực đó. Và chúc cho các bạn sớm thành công với những kiến thức mình chia sẻ với các bạn ngày hôm nay. Hãy cứ coi như đây là một buổi chia sẻ nho nhỏ, một vài lời tâm sự nho nhỏ để giúp cho các bạn sớm có được tình yêu của cuộc đời mình. Nếu như các bạn hạnh phúc, mình cũng vậy thôi. Và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau vào tuần sau và mỗi sáng thứ tư hàng tuần các bạn nhé. See you.